đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bao đời gian san ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4732 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
YouTuber Dương Tuấn Ngọc bị tuyên án 7 năm tù giam.
Cựu admin nhật ký yêu nước sắp ra tòa.
Chỉ trích sư Thích Chân Quang, một người dân ở Kiên Giang bị bắt.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Thế Giới Tuần Qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với tiến sĩ Âu Dương Thệ. Cả hai sẽ trao đổi về tình trạng đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực đang diễn ra trong hàng ngũ thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh Nhân Nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông Peter Nguyễn, người yểm trợ đài Đáp Lời Sông Núi hàng tháng qua PayPal, đồng thời để vinh danh bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Tòa án Thành Hồ hôm 24 tháng 4 đã kết án thầy giáo Dương Tuấn Ngọc 7 năm tù giam, 3 năm quản chế, với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hơn 100 công an chìm nổi, bao vây khắp khu vực trụ sở tòa án. Hình ảnh từ báo chí lề đảng cho thấy, ông Ngọc là người duy nhất mặc thường phục với tư cách bị cáo, còn lại khắp khán phòng tràn ngập công an mặc sắc phục. Một nhà hoạt động giấu tên cho biết, vợ ông Dương Tuấn Ngọc là bà Bùi Thanh Diễm Ngọc cùng ba người thân khác được vào tham dự phiên xử. Người bào chữa cho ông Ngọc là bà Hoàng Thị Minh Hương, thuộc đoàn luật sư Lâm Đồng. Được biết, bà Hương không tranh tụng nhiều ở tòa, mà chủ yếu xin giảm nhẹ tội cho thân chủ.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phan Tất Thành, người được cho là admin nhật ký yêu nước, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 5, 2024 tại Sài Gòn. Ông Thành bị bắt cóc trong chiến dịch khủng bố của nhà cầm quyền, nhắm vào giới bất đồng chính kiến, kể cả những người nhiều năm đã không còn tham gia hoạt động nào cho nhân quyền. Chiến dịch này kéo dài suốt một vài năm trở lại đây, mỗi ngày một gia tăng. Phan Tất Thành bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, tuyên truyền chống nhà nước. Những ngày đầu bị bắt, ông Thành bị tra tấn dã man, và nhiều ngày sau, gia đình mới biết được nơi ông bị giam giữ. Mẹ và em trai của ông Thành cũng bị công an đánh đập, xúc phạm nhân phẩm. Được biết, hiện ông Thành vẫn chưa được gặp luật sư, dù chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra phiên xét xử.
Ông Dương Hoàng Hiếu, 46 tuổi, hôm 26 tháng 4 bị công an Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam vì có những bài viết phê phán ông Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang Vũng Tàu. Ông Hiếu bị cáo buộc vi phạm khoản 2, Điều 331 trong Bộ Luật Hình Sự. Được biết, ông Hiếu từng bị sách nhiễu nhiều lần vì các bài viết bày tỏ quan điểm trên các nền tảng xã hội. Báo chí Quốc Doanh nói rằng, từ năm 2020 đến nay, ông Hiếu tự kêu oan, đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc khác. Ông Hiếu là một trong nhiều người cho rằng những thầy chùa như Thích Chân Quang đang làm lệch lạc đạo Phật và trục lợi bất chính. Ông Thích Chân Quang tên thật là Vương Văn Việt, người tự xưng là cháu gọi ông Hồ Chí Minh bằng cậu, hiện đang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chánh của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Quang nổi tiếng bởi những phát ngôn phản quốc như Lý Thường Kiệt đánh Tống là hỗn. Những điều ông Quang thuyết giảng đều nhằm mục đích kêu gọi Phật tử cúng dường, và những điều máy tính không đúng với giáo lý nhà Phật.
Truyền thông nhà nước cũng như một số hãng thông tấn nước ngoài hôm 26 tháng 4 đồng loạt đăng tin Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ chức. Những lời đồn về việc ông Vương Đình Huệ bị ép phải từ chức đã được rộ lên sau khi ông này kết thúc chuyến thăm Trung Quốc hai tuần trước. Đặc biệt là sau khi ông Phạm Thái Hà, trợ lý và là người tay hòm chìa khóa của ông Huệ bị bắt, ngay khi vừa đặt chân tới phi trường, sau chuyến tháp tùng Chủ tịch Quốc hội từ Bắc Kinh về nước. Những ngày qua, công luận chú ý đến những phân tích của các blogger lề dân như Người Buôn Gió, blogger Nam Việt, Như Hồ, v.v. đều có nhận định và dự đoán khá chính xác về những diễn tiến trong nội bộ đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trước khi thông tin ông Huệ từ chức được loan ra, giới bất đồng chính kiến đã truyền tay nhau một văn bản có dấu tuyệt mật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định về việc, xin trích, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, hết trích. Quyết định này được ban hành ngày 19 tháng 4, 2024, do ông Trần Cẩm Tú, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký. Việc các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ thay nhau bị phế khỏi chức vụ Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội cho thấy, nội bộ Cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng về mặt nhân sự, và cuộc chiến quyền lực ngày càng khốc liệt.
Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách. Ông Nam, nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thưa ông, người Việt trong và ngoài nước đang hướng về nội tình đảng Cộng sản Việt Nam với việc ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội có đơn xin từ chức sau khi Phạm Thái Hà, người trợ lý của ông bị bắt. Ông đánh giá chuyện này ra sao, thưa ông Nam?
Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Thưa quý vị, ông bà ta có câu, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà. Một khi dám đá con chó trước mặt chủ nhà, thì kẻ đá chó không sớm thì muộn cũng sẽ đánh vỡ mặt ông chủ nhà. Vì thế, sự việc ông Vương Đình Huệ phải buộc thôi chức không có gì đáng là ngạc nhiên. Vì những chân tay thân cận nhất của ông đã bị giam giữ, hạ bệ công khai. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, không phải chỉ một mình ông Phạm Thái Hà bị bắt giam. Những nhân vật đã từng làm ăn với ông Vương Đình Huệ như Trần Ân Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, và ba đảng viên cao cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng đã bị công an bắt điều tra về tội hối lộ. Theo thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Vương Đình Huệ phải thôi chức vì đã có nhiều khuyết điểm, đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Thưa quý vị, lời cáo buộc này nghe rất là quen tai. Nghe rất là quen tai, thưa quý vị, bởi vì nhiều những nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã có những nghi phạm giống như thế này. Điều này cho chúng ta thấy rất rõ, màn kịch dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam là một màn kịch vô cùng thô thiển, từ đạo diễn đến diễn viên, thuộc loại hạ cấp, xem thường sự thông minh của khán giả. Tại các nước dân chủ thực sự, thì thưa anh Hải Sơn và quý vị, từ chủ tịch nước đến chủ nhiệm quốc hội, muốn được chức hay bị bãi chức thì người dân, qua hình thức này hay hình thức khác, có quyền quyết định. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo cao siêu của Đảng Cộng sản, thì người có quyền định đoạt số phận của cả một dân tộc lại là một ông tướng Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này, thưa Hải Sơn và quý vị, là một điều xấu hổ cho Việt Nam và là một điều tủi nhục cho cả Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vâng, dự án kênh đào Phù Nam được Campuchia phê duyệt với kinh phí 1,7 tỷ Mỹ Kim, dự kiến được khởi công vào cuối năm nay. Theo ông, liệu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có ngăn cản được Campuchia thực hiện dự án này không, thưa ông Nam?
Thưa anh Hải Sơn và quý vị, dự án kênh đào Phù Nam với kinh phí 1.7 tỷ Mỹ Kim sẽ dài 180 km và kết nối thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kép của Campuchia. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, kênh đào này do một công ty nhà nước của Trung Cộng chuyên về cầu cống sẽ xây dựng, và kênh đào Phù Nam cũng nằm trong kế hoạch con đường và vòng đai của Trung Cộng. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam có áp lực Campuchia như thế nào đi nữa thì Campuchia vẫn sẽ tiếp tục xây dựng kênh đào này. Như anh Hải Sơn và quý vị đã biết, sau khi Thủ tướng Hun Sen của Campuchia về hưu thì ông ta đã sắp xếp để cho hai người con của mình, một người làm thủ tướng, một người làm bộ trưởng quốc phòng, để tiếp tục cai quản Campuchia. Hun Sen thì có nợ nần với Việt Nam nên đã không hoàn toàn đi theo Trung Cộng. Nhưng con của Hun Sen thì không nợ nần gì với Việt Nam mà còn được nhiều bổng lộc tiền bạc từ Trung Cộng. Trong mấy tháng vừa qua, Campuchia đã cho Trung Cộng được quyền sử dụng nhiều hải cảng của Campuchia làm căn cứ quân sự. Xây dựng kênh đào Phù Nam, họ lại có cơ hội bỏ thêm tiền vào túi. Cũng như các quan chức Việt Nam, mỗi khi có một công trình xây cất nào càng to lớn thì họ lại càng giàu có. Vì vậy, chúng tôi dự đoán rằng Campuchia sẽ tiếp tục xây dựng kênh đào Phù Nam và không quan tâm một chút xíu nào đến những tai hại cho môi trường, cho Việt Nam hay cho Campuchia.
Vâng, ngoài hai sự kiện đáng nói nêu trên, ông còn thấy việc gì đáng quan tâm trong tuần qua thưa ông Nam?
Thưa anh Hải Sơn và quý vị, tuần này có một sự kiện rất quan trọng đang xảy ra tại Biển Đông. Đó là cuộc tập trận hàng năm giữa Hoa Kỳ, Philippines và các quốc gia bạn. Cuộc tập trận năm nay là một cuộc tập trận quan trọng nhất và lớn nhất, bao gồm 16.000 quân nhân và có cả 11.000 quân nhân Hoa Kỳ. Hải quân của Hoa Kỳ và Philippines sẽ diễn tập ngay cả ngoài vòng 12 dặm đặc quyền bờ biển của Philippines. Hoa Kỳ và Philippines sẽ sử dụng những hỏa tiễn tối tân nhất, thực tập chống đổ bộ cũng như tập đổ bộ chiếm lại một hòn đảo. Cuộc tập trận này, thưa quý vị và anh Hải Sơn, là để gửi một thông điệp mạnh mẽ cho Trung Cộng rằng Philippines và Hoa Kỳ cũng như các đồng minh luôn sẵn sàng chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng. Chúng tôi cũng xin được nói thêm là Tổng thống Marcos cũng như Quốc hội của Phi tuyên bố là sẽ điều tra lại những hợp đồng bí mật giữa Philippines và Trung Cộng do ông cựu Tổng thống Phi Duterte ký kết tại Philippines, thưa Hải Sơn. Bất cứ các hiệp ước nào giữa Phi và các nước khác phải được thảo luận công khai và phải được Quốc hội chấp thuận. Trong người lại nghĩ đến ta, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam cũng sẽ xem xét lại cái gọi là Hiệp ước Thành Đô giữa Đảng Cộng sản và Trung Cộng, một hiệp ước ba nước.
Vâng, rất cảm ơn ông Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo toan, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình thay trong vinh quang, lên công lao vào bắc đường hùng anh.
Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, hai tuần vừa qua trong chuyên mục Những vấn đề của chúng tôi đã cùng đàm luận với tiến sĩ Âu Dương Thệ về tình trạng đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực tại thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc đàm thoại này. Như đã giới thiệu, tiến sĩ Âu Dương Thệ hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, từng tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học tại Đức. Ông từng nghiên cứu và viết nhiều bài trên mạng về tình hình chính trị của Việt Nam từ 1975 đến nay.
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, những sai lầm cực kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích tụ trong hệ thống cai trị gần 80 năm, đã làm cho xã hội Việt Nam băng hoại về đạo đức, kinh tế tụt hậu, nhân dân bị tước các quyền căn bản. Như thế nào thưa ông?
Thưa anh Thái Hòa và quý khán giả, những sai lầm này nằm trong các lĩnh vực gần 80 năm tích lũy lên, làm cho xã hội Việt Nam như là một dịch bệnh kinh niên, từ chế độ độc tài của Đảng biến thành độc tài cá nhân với các nhóm lợi ích. Vì thế, bộ máy cai trị ở Việt Nam hiện nay đã trở thành bộ máy của bọn mafia đỏ trong mọi lĩnh vực, từ công an, quân vụ, báo chí, tòa án, văn hóa và giáo dục. Cho nên chế độ toàn trị ngày càng bất tin tưởng của thành phần nhân sĩ, trí thức, thanh niên và cả đặc biệt cấp tiến, biết quý tử trọng. Các vụ tham nhũng đồng trời gần đây nhất nhờ vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu, tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, Trương Mỹ Lan đã tự phơi bày chế độ độc đảng đã biến thành bộ máy mafia, cút máu đồng và nhân dân như thế nào, thưa anh?
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thể, hiện nay một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới đang thành hình trên thế giới. Tập Cận Bình đang gia tăng lũng đoạn triều đình đỏ của Cộng sản Việt Nam để lôi kéo Việt Nam vào cộng đồng chung vận mệnh do Bắc Kinh chỉ huy. Như thế nào thưa anh?
Thưa anh Thái Hòa, tình thế giới vài năm đúng như anh nói, gần đây cho thấy là tình trạng chiến tranh lạnh kiểu mới đang thành hình. Một bên là một số nước độc tài cá nhân hoặc đảng trị theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, âm mưu dùng mọi thủ đoạn tàn bạo, kể cả chiến tranh và phá hoại kinh tế các nước khác để thực hiện ý đồ bảo vệ. Chính là Tập Cận Bình đã công khai nói rõ sẽ biến thế giới theo mô hình xã hội chính trị kiểu Trung Quốc ngay trong thế kỷ này. Trong khi đó, nhà độc tài Putin đã ngang nhiên mở cuộc chiến xâm lược Ukraine, phá hủy trật tự Âu Châu vừa thành lời sau khi Liên Xô sụp đổ. Tập Cận Bình và Putin cầm đầu hai cường quốc nguyên tử, mặc dù quyền lợi mâu thuẫn nhau nhưng đang tìm cách liên kết để khuynh đảo thế giới, đặc biệt ở những khu vực mà các nước đang rơi vào khủng hoảng nội bộ và khủng hoảng kinh tế như Việt Nam hiện nay. Nguyễn Phú Trọng vẫn được ca ngợi lối ngoại giao cây tre để khoe sự thông minh của ông, nhưng thực sự trước sau là khẩu hiệu suông để đánh lừa Đảng và nhân dân, giống như họ đề cao lòng yêu nước, bởi vì trong thực tế ngọn tre này đã bị những người cầm đầu toàn trị từ thành phố Hồ Chí Minh cột chặt bắt cứ vào Trung Bắc. Chính ông Hồ đã từng nói đồng chí Mao Chủ tịch đã suy nghĩ thay cho họ rồi. Điểm cao nhất của chính sách ngoại giao giả vờ cái tre là Nguyễn Phú Trọng đã phải chấp nhận đòi hỏi của Tập Cận Bình bắt Việt Nam phải vào cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc dưới sự chỉ huy của Bắc Kinh. Được ngoại giao, quốc phòng, nội trị và kinh tế từ giữa tháng 12 năm 2023. Trong những tuần gần đây, Nguyễn Phú Trọng đã phải cử nhiều phái đoàn cao cấp sang Bắc Kinh để tham khảo ý kiến. Chỉ vài ngày trước đây, Tập Cận Bình đã hống hách dạy khôn vương vệ là phải minh triết chính trị, tức là phải trung thành với Trung Quốc. Đầu tháng 1 vừa qua, bàn về thực hiện an ninh theo quyết định cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc, Tô Lâm đã thề với Thứ trưởng Công an Trung Quốc là xin trích đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với hoạt động của tổ chức lợi dụng tôn giáo dân tộc chống Đảng nhà nước, phá hoại đoàn kết quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Thế là gì? Cực kỳ lạ lùng nữa là thay vì kỷ niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh xâm lược của Trung Quốc 40 năm trước, ngày 7 tháng 2 năm 1979, trong ngày đau buồn của toàn dân, Tô Lâm lại tổ chức long trọng tại nhà hát Hồ Gươm đại tiệc âm nhạc sang trọng vào ngày 7 tháng 2 năm 2024 để thực hiện đòi hỏi của Bắc Kinh phải khép lại quá khứ. Trong khi ấy, những tháng gần đây, các tàu hải giám của Trung Quốc đã gia tăng mở các cuộc tuần tra trong hải phận Việt Nam. Chính Phạm Minh Chính cũng chỉ ấp úng không dám nêu thẳng đến thế án Bắc Kinh này.
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thể, các lực lượng dân chủ Việt Nam và nhân dân ở trong và ngoài nước cần phải làm gì và làm như thế nào để sớm chấm dứt chế độ toàn trị và chủ nghĩa Mác Lênin cực kỳ sai lầm và nguy hiểm đang thống trị hiện nay, thưa ông?
Sự thống khổ của nhân dân và tình hình đen tối của đất nước là hậu quả của gần 80 năm dưới bảo quyền cộng sản, cho nên không thể chờ đợi những người đang cầm quyền tự lực thay đổi. Ban chủ hiện nay, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Quân Nguyễn, tất cả là những nhà trong tham lam về tham nhũng bất lương, đánh mất lòng tự trọng. Còn Tô Lâm cũng cùng một ruột như họ, người ăn thịt bò sát vàng hàng mấy ngàn đô la ở London cuối năm 2021, giữa lúc nhân dân ở trong nước phải đói khát vì dịch Covid. Cho nên phải biết sĩ, giới trẻ và cả những đảng viên tiến bộ đều đã có tin tưởng vào lời yêu nước giả vờ của những người cầm đầu toàn trị. Gần 80 năm, nhân dân ta đã nạn nhân nên càng thấy rõ khẩu hiệu yêu nước dối trá của họ chỉ là mật ngọt chết ruồi, họ hô hoán chỉ để dụ những người nhẹ dạ. Nay chúng ta đã thấy rõ do sự mù quáng và độc tài của những người cầm đầu cộng sản ở Việt Nam từ 1975 đã bỏ lỡ hai cơ hội tốt cho dân tộc ta, đó là đúng là sau cuộc nội chiến tàn khốc của 1975 phải thực hiện hòa giải dân tộc để cùng nhau xây dựng lại đất nước. Cơ hội quan trọng thứ hai họ cũng đã bỏ lỡ là không dám từ bỏ dứt khoát chủ nghĩa Mác Lênin đã phá sản ở Liên Xô và Đông Âu. Thay vì đổi mới thực sự, họ vẫn mù quáng cực kỳ dối trá chỉ giả hiệu đổi mới theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó, tiếp tục duy trì chế độ độc đảng và đàn áp nhân dân, đồng thời quay đầu sang thành đô nhờ Bắc Kinh che chở. Bài học trước mắt đau lòng đó suốt gần 80 năm, mọi thành phần yêu nước thực sự và sáng suốt ở trong một ngoài và hải ngoại, chúng ta phải biết cùng nhau tự cứu mình, đoàn kết dân tộc và chủ động hợp tác với các nước dân chủ đa nguyên trong khu vực và thế giới. Đó chính là con đường cứu dân cứu nước thực sự đang chờ đợi ý thức trách nhiệm của mọi công dân và đoàn thể ở trong nước và hải ngoại.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ đã đến với quý thính giả của đài.
Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, 49 năm qua, mỗi khi đến tháng Tư Đen là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đều cảm thấy bồi hồi xúc động với những đau thương chồng chất sau biến cố năm 1975. Nhất là khi nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam. Qua chuyên mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Chuẩn tướng Trần Văn Hai của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Chưởng tướng Trần Văn Hai sinh vào tháng Giêng năm 1929 tại Cần Thơ. Năm 1951, ông tốt nghiệp khóa 7 trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Năm 1960, theo học khóa chỉ huy tham mưu cao cấp tại Hoa Kỳ. Năm 1963, thăng cấp thiếu tá, giữ chức vụ chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện dục Mỹ. Chính ông là người khai sinh ra khóa rừng núi Sình Lầy, đào tạo nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ thiện chiến cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1965, thăng cấp trung tá, làm tỉnh trưởng, kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Phú Yên. Năm 1968, thăng cấp đại tá, giữ chức tổng giám đốc cảnh sát quốc gia. Năm 1970, thăng cấp chuẩn tướng, được bổ nhiệm làm tư lệnh biệt khu 44. Năm 1971, ông nhận chức vụ chỉ huy trưởng biệt động quân. Năm 1972, về làm tư lệnh phó quân đoàn 2, quân khu 2. Năm 1973, giữ chức chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Lam Sơn, kiêm chỉ huy trưởng huấn luyện dục Mỹ. Năm 1974, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, thay thế thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Một trong những chiến công lẫy lừng của ông là đích thân chỉ huy liên đoàn biệt động quân đẩy lui Cộng sản Bắc Việt trong trận tổng công kích Tết Mậu Thân năm 1968 ở vùng Ven Đô, gây tổn hại nặng nề cho Cộng quân, giảm thiểu nhiều thiệt hại cho dân chúng. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Cộng quân nỗ lực tấn công cắt đứt các trục giao thông chiến lược, đặc biệt là quốc lộ 14 nối liền hai thị xã Kon Tum và Pleiku. Lúc đó, ông đang là tư lệnh phó quân đoàn 2, đích thân ra mặt trận chỉ huy một liên đoàn biệt động quân, một trung đoàn của sư đoàn 23 và một thiết đoàn kỵ binh hành quân giải tỏa. Năm 1974, là tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, ông đã ngăn chặn và triệt hạ các cánh quân Cộng sản trong mưu toan cắt đứt đường tiếp tế từ miền Tây về thủ đô Sài Gòn. khoảng một tuần trước ngày 30 tháng 4 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đưa máy bay trực thăng xuống căn cứ Đồng Tâm rước ông về Sài Gòn, chuẩn bị di tản. Nhưng ông từ chối. Chiều ngày 30 tháng 4 1975, sau khi cho thuộc cấp tan hàng theo lệnh của Dương Văn Minh, ông uống thuốc độc tự vận tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn, trong căn cứ Đồng Tâm ở Mỹ Tho, thi thể ông được thân mẫu đưa về an táng tại Nghĩa Trang Gò Vấp. Lịch sử Đông Tây Kim Cổ ghi lại rất nhiều vụ tuẫn tiết của các vị tướng quân mỗi khi thất trận, hay bị buộc phải đầu hàng trước kẻ thù để tránh thương vong cho dân chúng. Sử Việt cũng không thiếu những người sinh vi tướng, tử vi thần như thế, nhưng chưa bao giờ trong một giai đoạn ngắn ngủi, chỉ trong ngày tháng Tư đen, đã có 5 vị tướng tuẫn tiết đền nợ nước. Trong số đó có chuẩn tướng Trần Văn Hai, một người trọn đời gắn bó với binh nghiệp. Nếu như danh tướng Mỹ George Patton có câu nói bất hủ, người ta có thể mang tôi ra khỏi quân đội, nhưng không ai có thể mang quân đội ra khỏi tôi, thì sự tuẫn tiết của ông đã vĩnh viễn trở thành một quân nhân tiêu biểu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực bị bức tử trên các bàn hội nghị, trong tiếng la gào của bọn phản chiến ở Paris, Washington DC hay tại Sydney. Ông và đồng đội của mình đã bị buộc phải đầu hàng và ông đã chọn thái độ chết vinh hơn sống nhục với kẻ thù đã bị ông đánh bại nhiều lần. Chưa ai kể và có lẽ cũng không ai biết rõ, ở những giây phút cuối cùng khi uống thuốc độc tuẫn tiết, trưởng tướng Trần Văn Hai có cảm nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều là ông tin theo truyền thống tiết tháo võ tướng của các bậc tiền nhân trong cơn quốc nạn. Truyền thống đó là chọn sự tuẫn tiết bi hùng để đền nợ nước, như kinh lược sứ Phan Thanh Giản uống thuốc độc sau khi giao thành cho quân Pháp để cứu dân thoát cơn binh lửa, Tổng trấn Hoàng Diệu thắt cổ sau khi ra lệnh cho quân giữ thành Hà Nội tan hàng để tránh thương vong, tướng Võ Tánh tự thiêu và Ngô Tùng Châu uống thuốc độc khi mất thành Bình Định, cùng các tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú, tướng Trần Văn Hai đã ghi đậm thêm một nét son hào hùng ở trang cuối trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Đáng nói hơn nữa là những vị tướng này đều nổi tiếng thanh liêm, luôn chăm lo cho đời sống của thuộc cấp. Sự tuẫn tiết oai hùng sau khi hy sinh xương máu để ngăn chặn làn sóng cộng sản, bảo vệ tự do cho miền Nam đã trở thành niềm tiếc thương và đau xót, nhưng là điều vô cùng hãnh diện trong lòng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mùa tưởng niệm tháng Tư đen, với tấm lòng ngưỡng phục, thành kính xin dâng ba nén hương lòng, để tri ân những người đã nằm xuống cho quê hương Việt Nam và để tưởng nhớ đến khí phách anh hùng của chuẩn tướng Trần Văn Hai.
Chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, bị bắt ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplờisongnui@gmail.com.
hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đất Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.